giới thiệu các bạn sự thích người học trò và con hổ. Một con hổ đi dạo trong rừng vô tình bị lọt vào bẫy. Con vật hung hăng giãy giụa, hết hút đầu đến dùng răng gặm bẫy tìm cách chui ra. Nhưng bẫy làm bằng những cây tre đực rất chắc nên không thể làm gì được. Đừng cần nguy khốn, bỗng có một người học trò đi qua. Thấy người học trò, hổ bèn lấy giọng ngọt ngào. Chào thầy Tú, làm sao thầy Tú lại đi vào nơi nguy hiểm này? Chào ôi, thầy không biết rằng bạn bè tôi hiện đang ở khắp mọi ngã để trình mồi sao? Thôi, chúng ta hãy giao ước với nhau điều này. Về phía thầy, thầy làm ơn mở nắp cho tôi ra. Còn về phía tôi sẽ luôn luôn bảo hộ thầy, không để cho một con hổ nào khác động đến. Mặt khác, tôi sẽ làm cho dân chúng quanh đây kính trọng thầy, tôn thờ thầy như một vị thần. Người học trò đáp, nhưng nếu ta mở cho ngươi ra, ngươi sẽ ăn thịt ta mất. Nghe nói thế, hổ một hai xin thề. Thầy Tú ơi, thầy há lại không biết rằng tôi là kẻ xưa nay chưa hề nói dối. Tôi đã nói không ăn thịt thầy, thì lẽ nào vì một miếng ăn mà tôi lại làm sai lời? Tôi là chúa Sơn Lâm, có đâu lại phí mất tiếng tăm của mình. Thầy hãy mở cửa cho ra, suốt đời tôi sẽ không quên ơn. Người học trò nhẹ dạ, cảm động về những lời khẩn cầu của chúa Sơn Lâm và tin vào những câu thề thốt nặng lời của nó, nên vui lòng trón tay làm phúc. Cần bẫy một khi kéo lên, hổ ta nhanh nhẹn chui ra, ngáp dài và gầm lên một tiếng, làm cho người học trò giật mình kinh hãi. Người hét to quá làm ta đinh tai nhức óc cả. Nhưng nếu lúc nãy hổ tỏ ra hèn hạ quỵ lạy bao nhiêu, thì bây giờ lại lộ mặt hung hăng trắng trợn bấy nhiêu. Nó đổi giọng, tiếng của tao làm mày khó chịu sao? Tao còn muốn ăn thịt mày nữa kìa. Ngươi vừa mới giao ước thề bồi với ta, chưa buông mồm, sao đã trở mặt nhanh như vậy? Người học trò chưa kịp dứt lời, hổ đã gầm lên. Tao cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mày phải hiểu rằng cái bụng đói của tao thì không cần biết phải trái gì cả. Tao đã nhịn đói mấy ngày nay, và bây giờ thì cần có sức để trở về cái hàng đã. Vậy thì mày hãy nộp mạng cho tao đi. Trong khi con vật phản phúc đang tìm cách nuốt trôi lời hứa, thì một vị thần núi biết được câu chuyện. Thương hại người học trò bị mắc lừa, thần núi bèn hiện ra trước mặt hai bên, với trạng mạo một ông quan tòa, mặt mũi dữ tợn, mắt sáng long lanh, râu tóc trắng xóa. Thần nạt lớn, chúng mày làm gì mà cãi nhau ồn ào ở đây? Ai phải, ai trái? Hãy nói ngay cho ta rõ, ta sẽ phân xử cho. Người học trò vội kể lại câu chuyện vừa qua, nhưng hổ đã chỉ vào cái bẫy mà cải biến. Làm gì có chuyện đó, tôi đang ngủ yên lành trong kia, thì bị tên này ở đâu đến quấy nhiễu. Không những nó không cho tôi nghỉ ngơi, mà còn tìm cách hại tôi. Vì thế, tôi phải ăn thịt nó để trả thù. Thần phán bảo, đúng, ngươi có quyền trả thù kẻ nào dám xâm phạm chỗ ở của ngươi. Nhưng ta lại không tin rằng đó là chỗ của ngươi. Vì thân hình ngươi to lớn như vậy, làm sao có thể nằm trong một chỗ chật hẹp? Bây giờ, thì hai bên sẽ trở lại đúng nguyên vị trí cũ. Ta sẽ xem xét và phân xử sau. Hổ tin rằng mình thắng nên hí hửng chui vào bẫy. Lập tức vị thần hạ cần bẫy xuống và mắng hổ. Đồ khốn kiếp! Mày đã bội ước và lấy quán trả ơn đối với người đã cứu mày. Giờ thì mày đừng có mong ai cứu cho nữa. Và quay lại phía người học trò, vị thần nói. Và đấy là một bài học rất quý cho ngươi. Cần phải tốt và nhân hậu đối với mọi người. Nhưng trước hết phải nhớ rằng chớ có bao giờ tốt và nhân hậu đối với kẻ độc ác cả. Khẩu vị. Một truyện khác của ta có tên Không Nên Lấy Quán Trả Ơn cũng là một vị bạn có truyện đã kể. Một con báo bắt hai con khỉ cán đi chơi. Thoáng thấy bóng một con lan, khỉ quẳng cán trèo lên cây trốn. Báo cùng ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng bị lan đuổi theo. Dọc đường gặp một ông già, báo lạy lục xin cứu mạng. Sẵn có cái túi vải, ông già bảo báo chui vào nằm im và tắt túi lại. Còn làng tới hỏi, thì ông già đáp rằng không thấy. Làng đi rồi, ông mở túi cho báo ra, nhưng báo trở mặt đòi ăn thịt. Ông già bảo,
đồ bội bạc, mày nhất định lấy quán trả ơn sao?
Chính vì mày làm tao suýt chết ngạt, nên tao phải ăn thịt mày đấy. Ông già đòi báo cho mình đi tìm một người phân xử, nếu đáng chết thì cũng đành chịu. Báo ưng thuận, hai bên tìm đến một cây cổ thụ. Ông già kể hết sự tình cho cây nghe và nhờ cây phân xử. Cây nói,
con người là bạc ác bất công. Loài chúng tao giúp cho nó nhiều công việc như làm nhà cửa, đồ dùng. Vậy mà nó luôn luôn cưa chặt chúng ta rất thê thảm. Chính nó là loài bạc ác. Ăn thịt là đúng.
Ông già bảo báo,
nếu không cưa chặt thì làm sao có thể làm đồ dùng. Nó nói không nghe được, xin để tìm một trọng tài khác.
Báo ưng thuận gặp một con trâu già, trâu phán.
Chúng tao lợm khợm giúp việc cho người suốt đời cho đến chết. Vậy mà khi chết, nó còn lột da xẻo thịt. Thật là vô ơn biết bao nhiêu, ăn thịt nó là phải.
Ông già lại bảo,
nó ngu lắm, nếu đã chết rồi, thì dù có lột da xẻo thịt, phỏng có can gì. Người ta có nói, sự bất quá tam, xin để tìm một trọng tài thứ ba.
Báo lại ưng thuận, gặp một chàng trai, sau khi nghe cụ già kể, chàng trai hỏi, sao một cái túi bé như thế này mà báo lại có thể chui vào nổi? Hãy làm lại tao xem, thì tao mới phân xử được. Khi báo chui vào, chàng trai thắt miệng túi lại, dùng gậy đánh chết báo và nói, ông cụ cứu mày mà mày lấy quán trả ơn, chết là đáng lắm. Đồng bào miền Nam có truyện sự tích chuông, trống và mõ cũng cùng một chủ đề và hình tượng, chỉ khác ở đây mãng xà thay cho báo. Một nho sĩ đi chơi cứu một con lươn lạ khỏi tay bọn chăn trâu. Thấy lươn xin tha, nho sĩ đem thả xong. Sau đó ít lâu, anh Hổng Thi trở về làng, dọc đường phải qua một con đò ngang. Người ta cản không cho anh đi, nói rằng gần đây xuất hiện một con mãng xà khổng lồ hay làm đắm thuyền để ăn thịt. Anh đoán đó là con lươn lạ mà mình thả vào nọ, nhưng anh lại tin rằng nó sẽ nể mình vì mình là người cứu nó, bèn tình nguyện một mình đi qua sông. Thuyền chèo ra giữa sông, mãng xà nổi lên đòi ăn thịt. Anh kể lại công ơn mình cứu nó ngày nào, nhưng mãng xà nhất định không tha. Chàng nho sĩ đòi tìm trọng tài, mãng xà cũng ưng thuận. Lần đầu gặp trâu, trâu bảo ăn thịt là phải. Lần thứ hai gặp cá cũng như thế. Sau cùng gặp một cụ già, kỳ thực đó là Đức Phật Thế Tôn hiện hình. Phật cho gọi cả những con vật làm trọng tài vừa rồi lại, mắng sự vô ơn bạc nghĩa của mãng xà, rồi biến mãng xà thành cái chuông, con trâu thành cái trống, cá gáy thành cái mỏ. Chuyện này tương đối phổ biến ở nhiều dân tộc, trước hết là truyện Trung Quốc. Nội dung hầu như không có gì khác với truyện Không Nên Lấy Oán Trả Ơn. Truyện của Lào có nội dung như sau. Một con hổ vô tình nằm trên một lỗ trắng độc bị rắn cắn chết. Một thầy tu đi qua lấy thuốc chữa cho hổ sống lại. Nhưng sau khi sống lại, hổ đòi ăn thịt thầy tu với lý do là nó có quyền vô chết bất cứ ai xâm phạm chỗ ở của mình. Dù làm điều thiện cũng vậy. Bò, chó sói, khỉ, quả, thần cây được hai bên lần lượt nhờ làm trọng tài đều vì sợ hổ, hoặc vì ích kỷ, hoặc vốn bất bình với người, cho nên lẽ phải đều thuộc về hổ. Chỉ có con thỏ là kẻ được nhờ làm trọng tài cuối cùng, đã tìm cách cứu thầy tu và trị thói vô ơn của hổ. Thỏ gia cách không xử nếu cả nguyên và bị không trở lại vị trí cũ để cho mình kiểm tra. Đến nơi, hổ nằm lại vị trí cũ, bị rắn cắn chết lần thứ hai. Thỏ bảo, hỡi tu sĩ, anh há lại không biết rằng bản chất của hổ là vô ơn và hung tàn. Anh hãy dành những hành động tốt đối với những người tốt. Truyện của Campuchia thì có nội dung như sau. Một người đánh cá gặp một con cá sấu trong một cái ao cạn. Sấu nhờ chở hộ mình về chỗ có nước. Người ấy hỏi, xe của ta chật chội mà xác mày thì to, không chở được. Sấu xin buộc vào dưới xe là đủ. Được chở về một cái hồ đầy nước. Khi được thả, sấu bảo người, hãy lại đây cho ta ăn thịt. Sao mày vô ơn bạc nghĩa nhanh như vậy? Vì mày buộc tao quá chặt, làm tao suýt chết ngạt. Người kia đành xin trở về từ giả vợ con, rồi sẽ tới nập mình. Đi đường gặp một con thỏ, thấy hắn khóc lóc, ta hỏi duyên cớ, rồi bảo hắn trở lại sẽ tìm cách cứu. Đến nơi, thỏ làm trọng tài hỏi xấu, vì sao mày lại đòi ăn thịt nó? Xấu đáp cũng như trước, ta hỏi, buộc như thế nào mà chặt, hai bên hãy làm lại cho ta xem, có phải buộc như thế này không? Xấu đáp, nếu buộc như thế thì ta đã không nổi giận rồi. Thỏ ra hiệu cho người kia riết chặt, xấu nói, đúng, nó buộc như thế này nè. Thỏ bảo người kia, còn đợi gì mà không cho kẻ vô ơn một bài học. Người kia bèn dùng gậy quật chết xấu. Gần giống với chuyện vừa kể, người Mã Lai có chuyện nước mắt cá sấu Bù A Nha. Cá sấu đi lạc đến một bãi cát nóng bỏng, may mắn gặp một anh thanh niên, bèn nhờ anh cổng giúp mình trở về sông sẽ đền ơn. Nhưng khi anh cổng về rồi, cá sấu nhỏ nước mắt cảm động, đòi xơi một cẳng của anh, nói rằng đáng lý nó phải nuốt chửng toàn thân, nếu không vì phải trả ơn anh. Họ bỗng gặp cò, nhờ cò làm trọng tài. Cò làm bộ không tin là anh thanh niên lại có thể cõng được cá sấu, bảo anh hãy cõng đến chỗ cũ thử xem. Đến nơi, cò bảo sấu liệu không có anh thanh niên thì có sống được không. Sấu tỏ vẻ nhũn nhặn, nhỏ nước mắt xin cứu, nhưng cò và anh thanh niên bỏ sấu lại rồi đi mất. Trong sách Pancha Tantra cũng có một chuyện giống với chuyện đã kể. Một con cá sấu biết một người Bà La Môn sắp đi hành hương trên sông Hằng. Hắn nhờ mang mình theo vì con sông nó ở thường bị cạn. Người Bà La Môn vì lòng thương xót bỏ sấu vào túi mang đi. Đến nơi, sấu cũng đòi ăn thịt và được trọng tài là bò cái và cây xoài bên vực. Cuối cùng, nhờ mưu của chồn làm cho cá sấu chui trở lại vào túi để cho người Bà La Môn trừng trị xứng đáng thói bạc nghĩa vô ơn của sấu. Cũng trong sách trên có một chuyện khác, trong đó trắng tay sấu. Bồ Tát xưa là một tu sĩ, tu ở núi Hy Mã Lạp, hội họp được quanh mình 500 đồ đệ. Một người trong số đó có tính bướng bỉnh, thấy một con trắng, anh nhặt về cho ở trong một kẻ nứt cây tre, nuôi và mến như con, đặt tên là Veluka. Tự gọi tên mình là Velukapita. Bồ Tát bảo, chớ có tự đắc về một con trắng. Hắn đáp, nhưng tôi yêu nó như con. Bồ Tát bảo, được, nhưng nên nhớ là nó vô ơn. Ít lâu sau, anh ta đi trần cùng với các tu sĩ khác, ở lại đấy mấy ngày. Trắng ở nhà đói lắm, khi anh trở về đưa thức ăn, nó giận cắn anh chết. Như chuyện đã kể, một loạt chuyện sau đây đều lấy trắng làm con vật đại diện cho sự vô ơn bẩm sinh. Chuyện của người Siri, cậu bé Zeju tập hợp bọn trẻ lại và được chúng tôn làm vua. Chúng trải quần áo của chúng cho vua ngồi và kết một vòng hoa lên đầu làm mũ miệng, lại ngồi hai bên tả hữu như kiểu các đại thần ngồi bên cạnh vua. Ai đi qua chúng cũng kéo lại, hãy đến cúi lạy trước mặt vua đã. Một người từ Jerusalem lại cũng bị buộc đến chào vua. Khi người này đến, Zeju thấy có một con trắng quấn cổ đến nghẹt thở. Zeju hỏi, trắng quấn cổ từ bao lâu? Hắn đáp, từ 3 năm nay. Nó ở đâu đến? Tôi đã làm ơn cho nó lại trả bằng oán. Anh làm ơn và nó trả oán như thế nào? Trong mùa đông thì nó sắp chết rét. Tôi bỏ vào lòng đưa về nhà, đặt trong một cái bình đậy lại. Mùa hè ấm tôi mở bình ra, thì nó nhảy lên cổ tôi và quấn lấy, không chịu xuống. Thế thì anh đã phạm sai lầm. Trời sinh nó sống trong bụi cây, có lạnh có ấm. Ai bảo anh không để mặc nó sống như trời đã tạo ra. Lại mang về nhốt vào bình không cho ăn. Anh chịu hành hạ là đáng lắm. Rồi Zeju bảo trắng, hãy xuống sống ở đất. Trắng liền rời khỏi cổ người. Người kia cảm ơn rồi nói, ngài quả là vua các loài vua và các thần tiên. Tôi thừa nhận vương quốc của ngài. Một chuyện ngụ ngôn của Pháp thì có nội dung thế này. Một người đào đất trong mùa đông thấy một con trắng chết lạnh trong lỗ. Thương hại, người ấy mang đến gần lửa cho nó sưởi ấm. Khi trắng tỉnh lại, nó vùng dậy cắn người. người ấy kêu nài, nó trả lời, ta phân theo luật tự nhiên, không biết gì đến việc trả ơn cả. Các nhà ngụ ngôn từ Pinbay Ấn Độ, Aesop Hy Lạp, Federer La Mã, đến La Fontaine của Pháp đều có chuyện người và trắng, và sau đây là ngụ ngôn của Federer. Một nông dân thấy một con trắng chết rét, bèn đặt vào lòng cho nó sưởi ấm. Khi rắn tỉnh lại, nó sổ vào người cắn chết. Một con trắng khác hỏi lý do, trả lời là, ta dạy cho con người đừng làm ơn cho kẻ độc ác. Ngụ ngôn của La Fontaine giống với chuyện của ta đã kể. Một người ngồi trên lạc đà đi qua khu rừng có một đám cháy. Giữa đống lửa có một con trắng mai hoa đang cầu cứu. Nó là kẻ thù của người, nhưng một hành động tốt là quý, ai làm phúc sẽ hưởng phúc. Nghĩ thế, hắn buộc một cái túi vào đầu giáo chìa ra cho trắng chui vào. Cứu được rồi, người ấy bảo trắng đi đâu thì đi, đừng làm hại người. Trắng đáp, ta không làm theo cách đó mà muốn cắn chết ngươi cùng con lạc đà. Hai bên đưa nhau đến trọng tài là một con bò cái rồi một cái cây. Cả hai trọng tài đều phân xử có lợi cho trắng. Đến trọng tài thứ ba là con chồn. Chồn buộc trắng chui trở lại vào túi để chứng thực thì mới xử. Khi trắng vào rồi, chồn bảo người, bây giờ thì anh làm chủ kẻ thù của anh. Người ấy cột túi lại, lấy đá, kè chết trắng. Có hai chuyện ngụ ngôn giống với chuyện của La Fontaine. Một chuyện của Shakespeare. Thánh Sabat cứu một con trắng khỏi nạn lửa bằng cách giơ gậy làm cầu. Thoát nạn, trắng quấn cổ đòi mổ chết. Thánh kêu này, cuối cùng nhờ một con chồn đi qua phân xử. Chồn bảo trắng phải tới ngồi trên hòn đá gần đó mới xử được công bằng. Trắng đến ngồi, chồn bảo thánh cầm gậy đánh chết. Một chuyện của người Ý thì như thế này. Một con trắng bị bọn một đồng trói vào thân cây. Một người đi qua thương hại, cởi trói và sưởi ấm cho trắng. Sống lại, trắng nhảy vào quấn cổ thắt người đó nghẹt thở. Sao mày lại lấy oán trả ân? Ta làm theo thiên tính. Tranh cãi không xong nhờ chồn phân xử. Chồn cũng bảo phải trở lại tình trạng buổi đầu mới xử được. Trắng để cho trói lại vào cây. Xong chồn bảo người ấy đánh chết trắng nếu hắn muốn. Một truyện cổ trong sách các truyện có phần gần với truyện của người Syri. Truyện có nội dung như sau. Thời vua David có một ông già thấy ở dọc đường có một con trắng chết rét. Phải thương mọi vật trời sinh. Nghĩ vậy ông mang về ủ vào lòng. Trắng sống lại thắt lấy cổ ông già. Trọng tài bò đực rồi đến lừa đều xử phần thắng về phía trắng. Ông già liền đến nhờ vua David. Vua không xử. Cuối cùng đến gặp vua Salomon, lúc đó còn là một đứa trẻ. Được lệnh vua cha, Salomon kết thúc vụ kiện bằng cách tạo cơ hội cho ông già giết chết con trắng vô ơn bạc nghĩa. Trong sách Nghìn Lẻ Một Đêm cũng có chuyện người đánh cá và hung thần, chuyện như thế này. Bị vua Salomon giam hàng thế kỷ trong một cái vò gắn kính quẳng xuống nước. Một hung thần được một người đánh cá vô tình vớt lên và vô tình thả ra. Hung thần toan giết người đánh cá, nói rằng mình đã có câu thề độc, ai cứu sẽ giết chết. Vì sau một thời kỳ rất lâu hứa thưởng cho những ai cứu mình mà không thấy nên hung thần thề ngược lại là sẽ phạt người nào cứu mình. Người đánh cá làm bộ không tin, nói hung thần to lớn như thế, làm sao lại có thể chui được vào bình. Bị nói khích, hung thần hóa làm đám mây đen chui tọt vào, người đánh cá lập tức đóng nút lại và ném xuống sông. Việt Nam còn có truyện với chủ đề lấy oán báo ân, nhưng hình tượng thì khác với truyện đã kể. Một người làng chài đang đánh cá ở trên sông, bỗng nghe có tiếng kêu cứu. Bèn chèo thuyền đến chỗ có người chìm, cắm sào xuống cho kẻ bị nạn níu vào trèo lên. Hắn được thoát, nhưng mũi sào làm cho mắt hắn bị thương. Hắn bèn phát đơn kiện đòi bồi thường con mắt. Nếu không thì người làng chài phải đi ở cho hắn suốt đời. Quan đòi người làng chài đến hỏi, sao anh lại làm bị thương con mắt của hắn? Người làng chài chưa kịp trả lời, thì người kia đã nói, tôi đang ở dưới nước, nó lấy sào đâm xuống, làm con mắt tôi bị thương. Quan bắt tội người làng chài, vì mày làm mắt nó bị thương, vậy mày phải làm sao cho mắt nó lành? Quan lại hỏi người kia, lúc mày chìm dưới nước, mắt đã bị thương chưa? Con tốt hoàn toàn. Quan bảo lính, Vậy thì hãy quẳng nó xuống nước, đúng vào chỗ cũ, để cho người làng chài này tìm cách chữa lành con mắt cho hắn. Người kia nghe quan xử như thế, bèn rút đơn kiện. Vì xã hội.com, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đọc quan tâm.